This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Đất lệ quê thói. Hòa Tính xin được chào quý vị đến với chương trình Đất lệ quê thói. Và thưa quý vị, trong chương trình Đất lệ quê thói ngày hôm nay, Hòa Tính lại mời quý vị cùng đến với cung đình Huế trong những cái cách thức hay hoặc là những điều mà chúng ta cũng như là Hòa Tính sẽ được chia sẻ gửi đến cho quý vị về cái cách thức mà cung đình Huế, những người vua chúa của Việt Nam ngày xa xưa đón Tết như thế nào. Xin được mời quý vị. Nước Việt từ thuở dựng nước cho đến nay, lễ Tết, hội hè ngày càng phong phú đa dạng, cũ mới thì cũng đã xen lẫn, đang xen vào nhau. Thế nhưng cái gọi mà Tết cả mà dân gian của chúng ta quen gọi hay còn gọi một cách khác đó là Tết Nguyên Đán thì vẫn như vậy, được hình thành, bảo lưu, phát triển. Cứ mỗi dịp Tết đến xuân về là muôn người lại nô nức để mà đón xuân. Vua chúa khi xưa thì cũng chờ đón Tết cổ truyền chẳng kém muôn dân là mấy. Có điều á, mỗi người có một cái thú khác nhau thưa quý vị. Dân gian Việt Nam có câu như sau, chắc quý vị cũng biết. Tháng Giêng là tháng ăn chơi, tháng 2 cờ bạc, tháng 3 rượu chè. Quả có như vậy thật. Cứ xét khắp ba miền, miền Bắc, miền Trung, miền Nam từ cổ cho đến chí kim, trong thời gian này, lễ Tết hội hè diễn ra hàng ngày luôn. Thần dân thì không biết thế nào, chứ vua chúa qua các đời thì có muôn kiểu để mà đón năm mới lắm. Lục tìm trong những cuốn sử cũ, thấy vào dịp Tống Cựu Ngân Tân, những đức thiên tử, nhiều vị nhân dịp này mà làm những cái việc ích nước lợi dân. Thí dụ như là vua Lê Đại Hành vào năm Đinh Hợi năm 987, cài ruộng Tịch Điền ở núi Đội, lại cài ở cái núi Bàn Hải nữa, trích theo cái cuốn Việc Sử Lược. Có vua nhân cái thời gian đó đổi cái niên hiệu, khẳng định cái thời trị vì của mình, như là ông vua Lý Huệ Tông vào năm Tân Mùi 1211 đổi niên hiệu là Kiến Gia, hay hoặc là ông vua Trần Thánh Tông cái ngày mùng 1 Tết của năm Quý Dậu năm 1273 đổi niên hiệu là Bảo Phù. Và cũng cái ngày ấy vào cái năm Giáp Tý, tức là năm Giáp Tý hồi năm 1324, ông vua Trần Minh Tông ông đổi cái niên hiệu là Khai Thái, hay hoặc là vua Lê Thái Tông đúng cái ngày mùng 1 Tết của năm Canh Tân năm 1440 cũng đổi cái niên hiệu đó là Đại Bảo. Ngoài những việc mà Hòa Tính vừa nêu trên, có vua thì lại nhân dịp này mà làm gọi là cái làm Ngọc Điệp. Thưa quý vị, Ngọc Điệp tức là cái phả hệ của nhà vua. Phong vương tước tổ chức thi cử ra luật lệ, sai người đi sứ, thậm chí đó là xuất quân để mà tiểu trừ giặc giả. Thưa quý vị, ấy là những cái dịp việc mà quốc thái dân an, cho dân, cho nước được nhờ. Còn trong nội điện, thưa quý vị, cái tất cả của vua chúa thì như thế nào đây? Việc này sử sách cũng đã ghi chép không có nhiều lắm, thế nhưng cóp nhặt lại, chúng ta cũng biết được đôi điều. Và chúng tôi cũng xin được phép khái lược cho mọi người cùng hai của cái ngày xa xưa đó như thế nào. Thời vua Lê Đại Hành năm Nhâm Thìn 992, để đón Tết cổ truyền của dân tộc, vua Lê ngự điện Càn Nguyên để mà xem đèn, trích trong Đại Việt Sử Ký Toàn Thư, thưởng thức cái gọi là lễ hội đèn hoa đăng ở Hoa Lư. Đời sau thời Lý cũng sách trên cho hay là vua Lý Nhân Tông vào năm Bính Ngọ năm 1126 cũng dịp này mở một cái hội đèn gọi là đèn quán chiếu đến 7 ngày đêm. Tha người có tội giam ở phủ đô hộ, cấm nhân dân mùa xuân không được chặt cây. Phải chăng đó là một cái tiếp nối cái việc làm này của cái vị vua trị vì lâu nhất lịch sử của nước ta, mà ngày nay chúng ta có một cái Tết gọi là cái Tết trồng cây. Thực hư thì chưa biết ra sao, thế nhưng rõ ràng đó là cái ý thức bảo vệ cái môi trường, cấm sát sinh cây cỏ đã được vua Việt chú ý từ rất lâu rồi. Và cũng thời Lý thì vua thứ năm đó là ông Lý Thần Tông, ông vua Lý Thần Tông trong cái dịp Tết Nguyên Đán cũng đã ra lệnh mở cái vườn Diên Quang tại cái Hương Lãnh Kinh để hoàng thân quốc thích được ngắm hoa thơm cỏ lạ, thưa quý vị. Và kính thưa quý vị, sau đó thì sang tới thời của nhà Trần, vào năm Mậu Ngọ, tức là năm 1258, sử cũ còn ghi nhận sau cái chiến thắng của quân Mông Cổ xâm lược lần thứ nhất, ông vua Trần Thái Tông vào cái ngày mùng 1 Tết Nguyên Đán cũng đã thiết triều. Sau đó mới cho trăm quan vào trong chầu, vỗ về dân chúng để mà yên cái nghiệp nước. Đồng thời với cái ngày lễ dân tộc thì vua cũng nhận đó mà định công, mà ban thưởng cho các tướng lĩnh có công chống giặc ngoài xâm. Cái việc đó ý nghĩa biết bao khi mà giúp củng cố cái lòng trung thành của quân dân với triều đại. Ấy nhưng cũng cái thời Trần, vào cái thời trị vì của vua Trần Dụ Tông, ông vua này lại không có được những cái việc làm tốt đẹp như là tiền nhân, do là ông vua này ham ăn chơi hưởng lạc, cho nên vào cái dịp Tết cổ truyền thì càng là một cái dịp để mà vua được mặc sức với những cái ham thích của cái gọi là cái bản thân. Và vào cái dịp Tết Nhâm Dần năm 1362 thì ông vua mới truyền cho các nhà vương hậu công chúa dân những cái trò chơi, trò nào hay nhất thì được ban thưởng. Lại là người mê cờ bạc, cho nên vua triệu tập những cái người nhà giàu trong nước như ở làng Đình Bảng thuộc Bắc Giang, ở làng Nga Đính thuộc Quốc Oai thợ ấy vào trong cung để mà đánh bạc, để mà làm vui. Có lúc đặt gần khoảng 300 quan tiền một cái ván bài. Cái thói đỏ đen trong cái dịp Tết nhiều nơi sinh thành một cái tệ nạn. Thế nhưng không ngờ chính vua lại là người khởi xướng, thưa quý vị. Sau đó thì đến thời của nhà Lê Sơ, cái phong tục tốt đẹp, đất nước thì phồn thịnh, cho nên cái việc đón Tết cổ truyền của dân tộc của vua có phần mang một cái tính biểu trưng cao hơn, như là ông vua Lê Thái Tông, thưa quý vị. Thường thì vào dịp Tết, nhân cái ngày mùng 1 tháng Giêng, vua cùng với lại bách quan văn võ đến yết Thái Miếu như là cách để mà ghi nhớ công ơn giành lại nước, sáng lập ra cái triều đại của Tổ Tông. Đồng thời cũng không quên quan hệ ngoại giao hữu hảo, vua thân chinh đến khách quán trong Đông Đô gặp gỡ sứ thần nhà Minh. Sau khi mà công việc xong thôi thì vua mới về cung, mặc áo trắng coi chầu, rồi sau đó mới cho dàn nhạc nổi lên cái điệu gọi là cái điệu Bình Ngô Phá Trận. Các quan đều mặc các phục dân biểu để mà mừng vua, chúc cho muôn họ no đủ, đất nước thái bình. Sau này thì vua Lê Nhân Tông vẫn duy trì một cái lễ tốt đẹp đó. Lại đến ngày cái mùng 3 của cái Tết, ban đại yến cho vương hầu quan lại. Vào Bính Tỵ năm 1456, mùa xuân tháng Giêng của ngày mùng 3, ban đại yến cho các quan Lạng Sơn Vương là nghi dân cùng dự, trích trong cái cuốn Khâm Định Việc Sử Thông Giám Cương Mục, thưa quý vị. Có lẽ cái việc đón Tết cả của vua Việt được biết đến nhiều hơn cả là vào thời nhà Nguyễn, thưa quý vị. Theo đó thì vua nhà Nguyễn có một cái lệ gọi là cái lệ dụ xuân vào cái ngày mồng 1 Tết. Cứ mỗi khi mà đến ngày này thì cái buổi chiều mà vua mà ngồi cái kiệu vàng cùng với lại cái đoàn ngự đạo hộ giá nhà vua với hai cái con voi và hai cái con ngựa đi đầu ra khỏi đại nội, dạo quanh kinh thành, thăm thú dân tình, lại cho dân được ngắm long ngang. Việc này được ghi nhận từ đời của vua Đồng Khánh. Các vua sau cũng nối tiếp mà làm theo. Riêng đối với vị vua cuối cùng của chế độ phong kiến nước ta, đó là ông vua Bảo Đại, do tiếp xúc với lại cái văn hóa của Âu Châu, hưởng thụ cái nền giáo dục từ nước Pháp, cho nên cái thú chơi xuân của vua cũng có khác. Và sau khi mà làm lễ thiết triều ở điện Thái Hòa xong, thì ông vua Bảo Đại mới lại cùng với lại Nam Phương Hoàng hậu đến để mà vấn an chúc thọ bà từ cung. Và ông vua này cũng vốn yêu thích thể thao, cho nên vua Bảo Đại cũng rất thích cái môn chơi quý tộc. Và cứ chiều mùng 1 hay hoặc là sáng mùng 2 Tết thì vua đánh góp ở cái vùng đồi núi Dạ Lệ. Đồi núi Dạ Lệ nay là cái phường Dạ Lệ thuộc thị xã Hương Thủy, vừa giải trí mà để mà vừa rèn luyện cái thể lực. Tản mạn như trên cũng đủ thấy là các cái cách đón Tết cổ truyền dân tộc của cái đấng quân vương thật là phong phú đa vạn. Nhưng mà xét chung, cái mô típ cho cái việc đón Tết ấy đều có những cái điểm chung nhất định. Và việc này có thể lấy cái mục lễ Tết chính đáng trong cái quyển thứ 12, cái phần lễ nghi của cái sách lịch triều hiến chương loại chí mà chứng thực. Đại lược đó là trước cái ngày mồng 1 Tết thì cái bệ rồng của ông vua được đặt ở cái chính giữa của cái cửa điện kính thiên. Bảo án thì đặt ở phía đông, hương án trước bệ rồng, dàn nhạc cổ cũng như là đại nhạc ở hai bên sân điện. Đến cái canh năm, vua được rước lên cái bệ rồng, nhạc văn quan tức là nhạc nổi mới được vang lên. Cũng là cái lúc mà trời vừa sáng, bách quan thì cũng đã tề tụ hai bên sân rồng rồi, quan mới tuyên biểu dân biểu để mà chúc mừng của những cái người quan lại trong triều cũng như là các quan các đạo, chúc cho vua được vạn thọ vô cương. Nay gặp cái tiết chính của nguyên đán thì chúng thần kính nghĩ rằng hoàng đế bệ hạ dân chịu mệnh trời, sáng cầm nghiệp lớn, gặp ngài chính đáng, thêm hưởng cái phúc lành, chúng thần khôn xiết vui mừng, chúc tụng kính chúc hoàng thượng sống lâu muôn năm. Xong đến lượt quan truyền chế để mà đọc chế mừng của vua dành cho quan lại thần lưu. Các quan dưới sân nghe xong thì cảm ơn, tung hô vạn tuế, vạn tuế. Khi mà nghi thức ở trên hoàn thành, cái buổi chúc mừng năm mới của triều đình kết thúc lúc đó, thưa quý vị. Đó là một cái cách mà những cái lễ Tết trong cái quyển của cái cuốn sách Lịch Triều Hiến Chương Loại Chí cũng đã chứng thực và đại lược như vậy, thưa quý vị. Và cái nét đặc biệt của cái Tết Nguyên Đán trong cái chốn kinh đô xưa như thế nào, mời quý vị cùng theo dõi tiếp để chúng ta hiểu rõ thêm. Thưa quý vị, là kinh đô ngày xưa, Huế còn lưu giữ rất là nhiều những cái tập tục xưa trong cái việc gọi là đón cũng như là ăn Tết Nguyên Đán để tạo nên một cái nét riêng biệt của mình. Cái Tết cả của cái người Huế, thưa quý vị, trong cái văn hóa chung của cái người Việt Nam thì mỗi vùng, mỗi miền lại có những cái nét riêng. Trong cái chuyện ăn Tết Nguyên Đán thì trong cái cách thức chung của cả nước, thì mỗi vùng miền có những cái nét riêng biệt, thưa quý vị. Huế thì cũng không ra ngoài cái đặc điểm đó. Cái riêng của Huế nằm ở chỗ nó còn giữ được rất là nhiều những cái nếp xưa lắm. Đúng như là tác giả Trần Đức Anh Sơn trong một cái bài viết về Huế trong cái cuốn được mang tên là Phong Vị Tết Việt, có nói rằng là ăn Tết Nguyên Đán không phải là một cái phong tục riêng của Huế. Thế nhưng tuy nhiên Tết Huế có những cái nét riêng thú vị, là kinh đô xưa Huế còn giữ được rất là nhiều những cái cổ tục trong cái việc đón cũng như là ăn Tết Huế. Đầu tiên đó là lễ cúng ông Táo, thưa quý vị. Nếu mà ở miền Bắc không khí Tết bắt đầu từ 23 ông Táo, thì ở Huế cái ngày này chỉ đơn giản là một cái ngày thay cái lư hương, quét dọn bàn thờ gia tiên. Không khí Tết thực sự bắt đầu từ ngày 25, khi các phường hội thợ thuyền làm lễ cúng tổ nghề và cũng là lễ tất niên, thưa quý vị. Con gái Huế cũng đã nổi tiếng khắp nơi về nữ công gia chánh, cho nên vào cái dịp Tết là cái dịp để mà họ trổ tài. Tết Huế xưa thì hầu như người ta tự làm tất cả những cái món ăn mặn, ngọt, chai, tịnh mà không phải mua một cái thứ gì cả. Có đến hàng trăm những cái món ăn được làm trong cái ngày Tết này. Bánh tét, dưa món, thịt bò, dầm nước mắm, giò heo bó, chả thủ, nem tré, hành, muối, kiểu chua, vân vân. Ngọt thì cũng đủ loại từ mứt, bánh mứt, gừng mứt, me tới bánh in, bánh dẻo, chè xanh đánh, chè đông xương, chè khoai tía. Đặc biệt, đồ ăn mặn có món gì thì đồ ăn chay cũng có cái món đó, thưa quý vị, của ngày xa xưa. Huế vốn nổi tiếng với những cái món cổ chay cao cấp trong cái cung đình ngày xưa, cho nên hầu hết các bà nội trợ của đất thần kinh đều biết nấu được một hay hoặc là hai món chay đặc sắc. Và cái sự cúng kiến trong cái ngày Tết ở Huế mới thực sự là cầu kỳ. Trước Tết thì có cúng ông Táo, có cúng tổ nghề, cúng tất niên, cúng lên nêu, cúng rước ông bà về ăn Tết. Rồi sau đó từ sáng mùng một Tết trở đi thì phải cúng ông bà ngày ba bữa. Ngày sóc thì cúng chay, ngày thường thì cúng mặn. Đến chiều mùng ba thì phải làm cỗ để mà cúng tiễn đưa ông bà. Tiếp theo đó là cúng đầu năm, cúng sau, cúng rằm nguyên tiêu. Người Huế không có tục hái lộc đầu năm cho nên người Huế không ra khỏi nhà trước và sau khi giao thừa. Đối với tục xong đất, người Huế gọi là đạp đất. Nếu ở một nơi khác thì có thể người ta tự ra ngoài rồi về xong đất nhà mình, thì ở Huế người ta mong người đến đạp đất nhà mình vào sáng mùng một Tết là những người có chức sắc, có học vấn hay hoặc là cái người mà nhẹ vía, có tài lộc để mà may mắn theo họ đến với gia đình suốt cả năm đó. Thận trọng hơn thì nhiều gia đình ở Huế còn ra lệnh cho con cái đứa nào nặng vía thì sáng mùng một Tết không có được dậy sớm, có thức giấc đi nữa thì cũng phải nằm yên nhăn chờ cái đứa khác mà nhẹ vía hơn đã được cha mẹ dặn trước đặt chân xuống trước. Tức là lôi mùng ra để mà xuống giường đặt chân xuống trước, thưa quý vị. Nói về những cái thú ở ngoài Huế thì chúng tôi thấy có một cái muôn kiểu những cái cách xem bói, thưa quý vị, không phải là một cái thú chơi. Thế nhưng xem bói ở Huế vào cái ngày Tết rất là phổ biến lắm. Trong cái cuốn Phong vị Tết Việt thì cũng đã kể rằng rất nhiều cái hình thức bói toán mà cứ mỗi độ Tết đến xuân về lại nở rộ ở Huế, nào là bói hoa, bói sâm hường cho đến bói tuồng. Bói hoa thường được giới trẻ Huế sử dụng để mà xem tình duyên. Họ lấy một cái bông hoa cúc, bắt đầu ngắt từng cánh hoa ở trung tâm. Ở giữa đó, thưa quý vị, rồi nó xoay quanh lần lượt đến hết và ngắt đếm từng cánh hoa. Họ vừa nói theo cái thứ tự, nàng yêu tôi nhiều, nàng yêu tôi sẽ đắm, nàng không yêu tôi chút nào cả. Cứ như vậy, cho đến cái cánh hoa cuối cùng rơi vào cái nhóm chữ nào thì cái duyên số cũng đạt tới cái vận mệnh của cái chữ đó, thưa quý vị. Và tiếp theo một cái cách bói nữa như hành tính trình bày, đó là cái bói tuồng, thưa quý vị. Ở cái rạp Bà Tuần vào cái ngày Tết, người ta thường xào xáo một cái chương trình tuồng Tết gồm có những cái vở tuồng có đoạn nói về tình duyên để mà các cô các cậu đi xem. Để mà bói tuồng thì các giai thanh, trai thanh, gái lịch không vào xem từ đầu mà vào rất là đột xuất. Nếu mà tuồng đang diễn đến cái lớp nào buồn hay vui thì xem như ứng với cái mệnh mình vào lúc đó. Tiếp theo đó là cái bói sâm hường. Bói sâm hường là một cái trò chơi tao nhã xuất phát từ cái xứ sở Trung Hoa, rất được người Huế ưa chuộng. Sâm có nguồn gốc từ cái chữ thiêm ở trong cái chữ Hán, nghĩa là cái thẻ. Hường là một cái lối độc trại từ cái chữ hồng mà ra, nghĩa là cái màu hồng đó, thưa quý vị. Do cái âm hồng có trong cái chữ hồng nhậm là tên của vua Từ Đức cho nên phải kiêng đọc chệch đi, gọi là hường. Đổ sâm hường là một cái trò chơi gieo một cái con xúc sắc, còn gọi là cái hột tàu cáo hay hoặc là hột xí ngầu đó, thưa quý vị, để dành những cái chiếc thẻ khắc những cái chữ màu đỏ ghi các học vị trong cái hệ thống khoa cử của thời xưa, gồm có tú tài, cử nhân, tiến sĩ, hội nguyên, thám hoa, bản nhãn cũng như là trạng nguyên. Ngay cái tên gọi của các quân cờ cũng đã thể hiện cái tính nho nhã của cái trò chơi cũng như là cái tinh thần cầu học và ước vọng khoa bảng của ngày xa xưa. Lại còn có cái cách gọi là cái cách bói đò, thưa quý vị. Bói đò nguyên là ở giữa chợ Gia Lạc thuộc vùng Vĩ Dạ hay hoặc là chợ Dinh ở vùng Gia Hội trên cái sông Hương ở Huế. Có một cái con đò ngang mà người ta nói là rất là thiêng. Trong ngày Tết thì người dân Huế coi cái việc mình kịp đò hay không để mà xem là điềm lành hay hoặc là điềm xấu. Nếu mà người ta đến cái bến đò mà cái con đò này nó vẫn nằm chờ hoặc là vừa mới ghé vào bờ thì đó là cái vận may. Buôn bán sẽ hanh thông suốt năm. Còn nếu phải chờ đò lâu hoặc là đến lúc mà đò vừa mới rời đi thì đó là điểm xấu, thưa quý vị. Kể tới đây thì nhà văn Ngọc Tường mới bình luận là thật ra đó là một cái bến đò ngang duy nhất để mà người Huế ở cái khu Gia Hội có thể xuất hành trong cái ngày Tết. Và cái tâm lý xuất hành rất là quan trọng đối với người Huế lắm. Ví dụ như là ra khỏi nhà, lỡ có người gọi giật lui, liền quay về, không có dám đi đâu nữa. Tức bực suốt ngày hôm ấy. Và hơn nữa, thưa quý vị, cái chợ Gia Lạc lại chỉ đông vào 3 ngày Tết cho nên càng bao hàm cái tính xuất hành của cái gọi là cái chuyến đò đầu năm. Vâng, thưa quý vị, vừa rồi Hòa Tính đã gửi đến cho quý vị tiếp thêm nữa một cái phần được gọi là cái nét đặc biệt của Tết Nguyên Đán trong cái chốn kinh đô ngày xa xưa, đặc biệt đó là kinh đô Huế của chúng ta ở ngoài phía kinh đô như thế nào. Và đến đây thì Hòa Tính xin được tạm dừng chương trình. Đức Lệ Quỳ Thói là nơi đây. Thành thật cảm ơn quý vị chọn chương trình này để theo dõi và không quên chúc cho quý vị có được một ngày vui, bình an bên bạn bè, người thân, công việc của mình. Hoàng Tính sẽ gặp lại quý vị trong chương trình Đức Lệ Quỳ Thói lần sau.